vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Năm nay thì phái đoàn sẽ đi vào tháng 9 tới đây thì phái đoàn sẽ đi đến tỉnh Bến Tre để mà giúp cho các đồng bào nghèo ở tỉnh đó. Thì chúng ta biết là Bến Tre bây giờ là cái vùng nó sát ven biển thì bị nước mặn, nước lở, thành ra mùa màng thiệt hại, người dân nghèo rất là nhiều, kinh tế rất là khó khăn, thì họ không có phương tiện, không có khả năng đi chữa những cái bệnh ngặt nghèo hoặc là được khám bệnh, chẩn đoán bệnh chính xác. Do đó thì các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ từ bên Úc chúng ta về đây thì chúng ta để giúp cho những người đó, hy vọng rằng là đây chúng ta giúp được phần nào xoa dịu những cái đau khổ, đồng thời là cho một cái chẩn đoán chính xác để họ có thể được điều trị dễ dàng và mau bình phục.
Vâng ạ. Như cái dạng nào thì là mình cung cấp cái sự khám chữa miễn phí này ạ, thưa bác sĩ ạ?
Trên nguyên tắc là phái đoàn sẽ đi vào ngày Chủ nhật 24 tháng 9. Tuy nhiên thì dĩ nhiên là khi mình tới Việt Nam thì là ngày cuối ngày 24 rồi, tối Chủ nhật rồi. Thì ngày 22 tất cả các volunteer đó thì ở tại Sydney, Melbourne, Brisbane, ở Nam Úc, South Australia cũng như ở Tây Úc sẽ cùng có những volunteer ở Canada, ở Mỹ, ở Malaysia họ về. Thì mình sẽ họp mặt vào ngày thứ hai tức ngày 25 đó, để chúng ta có thể bàn được những cái chuyện làm việc như thế nào. Là đây chúng ta sẽ chia ra những nhóm, những người nào chịu trách nhiệm. Ngày hôm đó là ngày briefing cho volunteer, sau đó là di chuyển xuống tỉnh Bến Tre và bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm sau thì chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc. Nguyên tắc là đây là chúng ta sẽ khám bệnh khoảng 1.000 bệnh nhân, tức là những bệnh từ trẻ em cho đến người già. Thì có những người bệnh phức tạp, có những bệnh bẩm sinh, hoặc là có những người lớn tuổi thì những cái bệnh về khớp, những bệnh về tim mạch hay là tiểu đường nó rất là nhiều ở Việt Nam. Thì cái may mắn là các bác sĩ tại Úc đây, thì nhất là bác sĩ Việt Nam chúng ta đây, thì tất cả mọi người đã chuẩn bị rất nhiều và rất là hào hứng để mà đi làm cái công chuyện này. Ngoài ra thì cái công tác chữa bệnh đó thì chúng tôi cũng có công tác chữa răng. Mình thì phái đoàn đây chúng tôi có khoảng 10 nha sĩ đi đến Việt Nam. Và đây với tổng cộng là 15 cái ghế nhổ răng, thì chúng tôi có thể liên tục làm trong vòng 3 ngày đó, có thể là đêm chúng ta có thể chữa được khoảng chừng 500 trẻ em về bệnh sao răng, có thể là nhổ răng, có thể trám răng và cũng có thể là lấy tủy răng. Thì đó là những phương pháp mà chúng tôi phải làm để giúp cho đồng bào nghèo. Về phương diện mắt thì chúng tôi sẽ mổ cataract cho anh đồng bào nghèo tại đó. Số lượng thì có thể là không nhiều như là những năm trước, tại vì thứ nhất là chúng tôi bị cạnh tranh từ Việt Nam, tức là các bác sĩ Việt Nam thì họ tại địa phương họ không thích chúng tôi làm việc nhiều. Lý do là đây họ sợ là đây họ sẽ không lấy được tiền bảo hiểm hoặc là lấy tiền để cái bệnh nhân. Do đó chúng tôi sẽ có chương trình khám mắt học đường và đồng thời chúng tôi cũng khám mắt là cấp những cái kính cận hoặc là kính lão cho các đồng bào nghèo mà cần đó. Đồng thời thì chúng tôi may mắn nữa là chúng tôi nhận được 180 cái máy nghe để dành cho những người mà bị, nhất là người lớn tuổi mà bị lãng tai, thì chúng tôi có thể là tặng cho những máy nghe đó, khám và tặng máy nghe đó. Sau khi thử chính lực thì chúng tôi sẽ tặng cái đó cho đồng bào nghèo. Ngoài ra chúng tôi cũng có những cái tin vui khác nữa, là chẳng hạn như là đây thì chúng ta biết là trẻ em Việt Nam thì rất là nghèo, không có đồ chơi, không có gì hết. Thì ngoài 1.000 phần quà cho các trẻ em đi học thì chúng tôi có 500 cái băng tennis để cho mấy em, là mấy em có thể dùng cái băng tennis để về nhà chơi. Thì cái đó là một cái là khích lệ của những người bạn Úc, họ đi xin những cái băng để cho trẻ em. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được là đây thì cái tổ chức Forever Giving họ hứa cho chúng tôi là đây một số mệnh. Những mệnh này là mệnh nhẹ tốt mà có thể ấm. Trong mùa lạnh thì nó ấm, mà trong mùa hè nó mát, thì chúng tôi cũng sẽ phát cho đồng bào nghèo ở Việt Nam.
Có thể thấy là trong cái thời gian vỏn vẹn một tuần thôi mà cái quy mô cũng khá là lớn đấy bác sĩ. Thì không biết là có bao nhiêu bác sĩ sẽ là về Việt Nam trong chuyến này ạ?
Thì thật ra số lượng phái đoàn thì chúng tôi có khoảng chừng khoảng chừng 60 người đi về, thì trong đó là đây chúng tôi có khoảng hơn 10 nha sĩ, rồi bác sĩ cũng khoảng 10 người. Chúng tôi có dược sĩ thì khoảng chừng 8 dược sĩ, rồi optometrist có chuyên gia vật lý trị liệu physiotherapist cũng như là occupational therapist. Rồi tôi có những y tá, cũng có những dental assistant để cùng nhau làm việc. Ngoài ra chúng tôi cũng có cái đội ngũ, tức là những người trẻ chuyên làm những công tác logistics, tức là di chuyển bệnh nhân hoặc là sắp xếp chỗ để làm việc. Đồng thời tại Việt Nam thì chúng tôi có những người tình nguyện ở Việt Nam thì họ đã đi làm việc chung chúng tôi nhiều năm nay. Thì có một số bác sĩ lớn tuổi đã về hưu, họ rất là vui lòng làm. Rồi có những nhân viên phòng thí nghiệm có thể thử máu cho đồng bào, và để chúng tôi có thể là biết được kết quả là người này có bị thiếu máu hoặc có những cái bệnh gì trong cơ thể hay không. Ngoài ra chúng tôi còn có những cái phương tiện chẩn đoán khác, chẳng như là những cái máy dò siêu âm để mà chúng tôi có thể làm những cái gọi là non-invasive, những cái test mà không nguy hiểm cho bệnh nhân đó, để xem trong cơ thể như thế nào. Thì trong năm 2019 đó, mà khi chúng tôi đi ở miền Bắc, tỉnh Phú Thọ, thì chúng tôi đã phát hiện ra có 2 người bị ung thư phổi, và đây là có 1 người bị ung thư gan. Thì qua những cái phương tiện chẩn đoán đó thì chúng tôi đã gửi họ đi đến những cái bệnh viện để được điều trị, và đồng thời giúp đỡ tài chính cho họ để họ có thể có khả năng tiếp tục được điều trị, hy vọng là đã kéo dài được cuộc sống.
Vâng, 60 người chưa kể là các tình nguyện viên, thì làm thế nào mà mình có thể
khoảng chừng 100 người, tức là đây á. Dạ. Thì chúng tôi nói giỡn, nói đùa với nhau là đây á, là đây chúng tôi có một đại đội lính á, thì tôi là đại đội trưởng, rồi sau đó có trung đội trưởng, có tiểu đội trưởng. Tại vì chúng ta biết là chúng ta có trong phái đoàn á, nó có nhiều nhóm khác nhau. Thứ nhất là nhóm y, nhóm nha, nhóm dược, rồi nhóm nhóm Allied Health, tức là những cái chuyên gia vật lý trị liệu, hoặc là đây occupational therapist đi theo. Ngoài ra chúng tôi có những nhóm là đặc cách về công tác về hành chính, tức là hồ sơ bệnh nhân, rồi có nhóm thì đặc cách về logistics, là những cái công chuyện trật tự, hay là đây điểm danh bệnh nhân, đưa đón bệnh nhân. Rồi cũng có nhóm thử máu, có nhóm làm siêu âm, thật ra rất là nhiều. Ngoài ra thì những cái đó thì cũng tôi có còn có những người là những người đó là những người đã từng giảng dạy tại bên Úc đây á, thì họ cũng sẽ huấn luyện trực tiếp cho tất cả các bác sĩ ở Việt Nam nếu mà họ muốn theo học hoặc tìm hiểu về những cái chuyện phát triển y khoa bên Úc như thế nào.
Vâng. Và tất cả là đều đi từ Úc về à? Hay là như thế nào à, bác sĩ?
Chúng tôi có nha sĩ đi từ Canada, có một physiotherapist từ Hoa Kỳ, rồi có một dược sĩ cũng từ Malaysia đi về. Ngoài ra thì đa số là ở tại Úc. Từ khắp mọi tiểu bang của nước Úc thì chúng tôi đi về.
Vâng, chắc là bác sĩ và mọi người thì đã quá là kinh nghiệm rồi, chứ còn để mà tổ chức một cái số lượng nhiều người như thế, riêng cả việc để mà sắp xếp thời gian có thể là dôi ra một cái tuần lễ đấy cùng nhau thì đã là khó rồi, đúng không ạ?
Đúng, cái đó thật sự đúng. Thực ra thì tháng 9 năm rồi á, thì lúc tụi tôi đúng vào nhóm chúng tôi meeting á, thì chúng tôi đã quyết định là chúng tôi cần một năm để tổ chức. Thường thì trên nguyên tắc là khi tổ chức thì mình phải có giấy phép, xin giấy tờ, rồi mình phải mời gọi các thiện nguyện viên đi làm việc, thành ra mình phải lựa cái thời gian, thời điểm để có thể tổ chức được như thế. Ngoài ra thì rất là nhiều anh em trẻ, các bác sĩ, dược sĩ trẻ, họ rất là nhiệt tình. Thành ra công tác đó đối với tôi thì năm nay có lẽ là đỡ mệt mỏi hơn. Thì tôi cũng có trình bày với tất cả anh chị, anh em trong đoàn đó, thì năm nay là năm thứ 20 của tôi làm công tác từ thiện, thì bây giờ tuổi thì cũng già rồi, đau khớp, đau đủ thứ hết trơn. Thành ra giờ là đây á, tôi sẽ đứng phía sau thôi, để cho tất cả anh em trong năm tới á, thì họ phải đứng ra tổ chức để làm như thế. Và hy vọng là họ sẽ tiếp tục cái công tác này cho đồng bào trong nhiều năm nữa.
Tức là 20 năm làm công tác là về Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người ạ?
Dạ đúng đó, thì từ công tác mổ mắt, công tác khám bệnh, chữa răng, rất là nhiều công tác để chúng ta làm. Ở Việt Nam chúng ta có nhiều cái trường hợp chúng ta cần giúp đỡ. Có những người, chúng ta phải nói rằng là chúng ta được qua Úc là chúng ta là những người rất là may mắn, chúng ta được chữa trị miễn phí. Còn ở Việt Nam, những em bé sinh ra bị tật bẩm sinh, cha mẹ không có tiền, nhiều khi thì bỏ con đi mồ côi, hoặc là đây là để con rồi sau đó thì đứa trẻ bị mất đi, thì điều đó mình cũng rất là buồn. Hoặc những người lớn tuổi có bệnh tim hay bất cứ bệnh gì, bị tai biến, họ không được chữa trị đúng cách, thành ra phụ thuộc vào con cháu hết. Mục đích của chúng tôi là đây là làm sao để cho mọi người có đầy đủ sức khỏe, họ có thể trở lại cuộc sống bình thường. Thứ nhất là đây không phụ thuộc vào gia đình, không phụ thuộc vào sự chăm sóc người khác. Và đồng thời, nếu như là những người trẻ thì họ có thể tiếp tục sinh sống, có một cái việc làm để mà lo cho gia đình của họ. Thì đó là cái những cái điều mà chúng tôi nghĩ rất là đơn giản. Mình phải cố gắng giúp được cho người ta. Chúng ta để chúng ta may mắn nhiều thì chúng ta hãy chia sẻ cái sự may mắn của chúng ta đối với đồng bào nghèo ở Việt Nam.
Vâng, đúng là ở Việt Nam thì cái hệ thống bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện công thì luôn luôn trong tình trạng quá tải. Và cái chất lượng dịch vụ thì cũng rất là nhiều người than phiền, và chi phí cũng cao nữa.
Cũng rất là cao. Thì tôi thường hay ở giữa nói đùa ở Việt Nam, tức là đây á, ở Việt Nam có bác sĩ cò. Bác sĩ cò không phải là bác sĩ cò mồi, mà bác sĩ giống như là con cò á, bệnh nhân là con cá, cứ rỉa cho hết tiền, chỉ còn cái xương thôi. Do đó có những bác sĩ ở Việt Nam, thứ nhất là đây họ cho thuốc, họ không nói tên thuốc gì. Thứ hai nữa là cho bệnh nhân những cái chẩn đoán nghe rất là sợ hãi. Siêu tim độ 3, bệnh nhân chẳng hiểu siêu tim độ 3 là cái gì. Rồi cho thuốc uống. Thì đó, trường hợp chúng tôi gặp ở Trà Vinh thì một bệnh nhân vào đó thì họ nói là họ bị siêu tim độ 2. Chúng tôi hỏi tại sao biết siêu tim độ 2, thì bác sĩ nói là, bảo là bác sĩ tại địa phương nói là tại bệnh vậy là phải siêu tim độ 2. Thì tôi mới hỏi là có đo huyết áp hay không? Không có đo. Có đo tim không? Không có đo tim, không có làm gì hết á. Thì chúng tôi coi lại cái thuốc mà họ uống, thì họ cho uống cái thuốc, người bác sĩ đó đó, thì họ cứ lấy thuốc tim cho bệnh nhân uống, mà uống là cái dịch tim họ đập rất là chậm, đập còn có là cái chừng 50 đến 55 lần một phút rồi. Thành như thế, bệnh nhân đâu có sức đi nổi, đâu có làm gì được, mà cứ cho thuốc như vậy rồi thì bệnh nhân là chỉ nằm một chỗ thôi. Thì chúng tôi khuyên là đây là những ngưng thuốc 2-3 ngày trở lại tụi tôi, thì khi họ trở lại thì họ khỏe rất nhiều. Tôi nói bệnh là do thầy thuốc. Nhưng mà chúng tôi đến Việt Nam thì chúng tôi không muốn đụng chạm với tất cả các bác sĩ Việt Nam. Chúng tôi có thể trao đổi kinh nghiệm, nhưng mà chúng tôi không có phê bệnh. Tại vì thứ nhất là chúng tôi đến thường thì chúng tôi phải sử dụng bệnh viện của tại địa phương đó. Thì những bệnh nhân ở ngoài được chúng tôi hẹn trước, chúng tôi kêu gọi trước thì chúng tôi sẽ khám ở một khu vực riêng bên trong bệnh viện. Và những bệnh nhân trong trại bệnh, trong nhà thương thì chúng tôi dứt khoát là đây chúng tôi sẽ không có đụng tới. Chỉ khi nào bác sĩ tại địa phương yêu cầu chúng tôi hội chẩn cho ý kiến thì chúng tôi sẵn sàng cho ý kiến, nhưng mà sự điều trị, sự quyết định thì vẫn là tùy thuộc vào cái bác sĩ địa phương đó. Tại cái đó ngoài cái khả năng chúng tôi, mà trên nguyên tắc của y học, y khoa tại bên Úc thì chúng tôi không có quyền dẫm chân lên công việc của người khác trừ trường hợp có sự yêu cầu của người đó.
Vâng. Như vậy là mình sẽ dùng cái cơ sở vật chất của bệnh viện tại địa phương hả bác sĩ?
Thì đa số là chúng tôi phải mượn bệnh viện thì mới có thể mổ được, mới làm những cái công tác như là chữa răng. Ngoài ra thì khám bệnh thì chúng tôi dễ lắm, thì chúng tôi khám bệnh thì chúng tôi có thể sử dụng trường học, có thể dùng cái đình hoặc là cái hội trường của huyện đó, của quận huyện đó, thì chúng tôi cần một chỗ trống thì chúng tôi tự mang tự set up cái cơ sở khám bệnh. Thì giống như chúng tôi nói là chúng tôi đã làm 20 năm rồi, thì chúng tôi có nhiều cái máy móc, dụng cụ. Lúc nào chúng tôi cũng mỗi năm là phải bỏ ra một ít tiền để mua thêm. Để thứ nhất là đây mình có những dụng cụ tốt, sử dụng chính xác cho bệnh nhân. Ngoài ra nữa là đây số lượng bệnh nhân thì càng ngày càng nhiều, cái nhu cầu họ càng nhiều thì mình phải cố gắng coi cái đó để thích nghi. Chứ tại bệnh viện không thể nào họ có thể khám trong thời gian một tuần lễ mà khám với số lượng như vậy được. Nhất là đây có chất lượng. Thì có những hình ảnh rất là đẹp ở Việt Nam, chẳng một người bác sĩ Úc khám cho một người bệnh nhân Việt Nam thì chỉ dạy người bác sĩ đó tiếng Việt, tức là đây trái phải đưa lên đưa xuống này, tức là bao nhiêu chữ đó thôi. Nhưng mà một bệnh nhân khi bị đau đầu gối vào đi không được thì cái hình ảnh cảm động là gì, người bác sĩ Úc to con nghe 1 thước 8 mà quỳ dưới đất đó, quỳ xuống đất để mà khám cái chân của bệnh nhân. Thì những bác sĩ Việt Nam họ thấy họ rất là sợ, rất là nghiêm, không hiểu tại sao bác sĩ Úc dám làm chuyện đó. Nhưng mà đó là cái trách nhiệm, cái tấm lòng của người ta, thì người ta không ngại cái chuyện đó, người ta muốn giúp những người đó, mặc dù cái ngôn ngữ bất đồng nhưng cái hành động đó làm cho nhiều bệnh nhân họ khóc, họ thấy rõ ràng đây là cái tình người. Thì chúng tôi hãnh diện là đây chúng tôi có thể làm được những chuyện đó. Những bác sĩ tại Úc nói chuyện rất là thoải mái, dễ dàng với bệnh nhân. Thì cái điều đó là cái điều chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi hy vọng rằng là cái thái độ, cái cách làm việc của bên Úc á, mình từ từ mình thay đổi cái suy nghĩ của người bác sĩ bên Việt Nam, và đây họ sẽ có một thái độ tốt hơn đối với người bệnh nhân, tôn trọng người bệnh nhân, tôn trọng cái nhân cách của người ta thôi.
Thế là trong nhóm của bác sĩ về Việt Nam thì có cả bác sĩ người Úc.
Dạ, có bác sĩ người Úc thì cũng vui lắm. Tại bác sĩ Úc thì chúng tôi cũng có một số bác sĩ Úc. Thì năm nay chỉ có ông Dr. Nathan Troy. Ông đó là năm 2019 đi chung với tôi. Năm nay Nathan cũng xin đi lại. Thì cũng rất là vui. Ngôn ngữ bất đồng nhưng mà vẫn khám mình được. Chứ đồng thời là khi mà có những bác sĩ ngoài quốc nghệ thì chúng tôi thường hay mời các bác sĩ Việt Nam ngồi cạnh bên. Thứ nhất là đây nhờ bác sĩ Việt Nam thông dịch, nhưng mà thật sự là nhiều bác sĩ thì cũng không thông dịch được. Nhưng mà thứ hai nữa là đây để cho họ thấy là có cái cơ hội nói tiếng Anh với tất cả các bác sĩ Úc đi nè. Có cơ hội để mà trao đổi kinh nghiệm, học hỏi ngôn ngữ này kia. Chẳng hạn như là đây á. Bây giờ chẳng hạn kêu bệnh nhân há miệng le lưỡi ra sao, giờ ở Việt Nam đâu có dạy tiếng Anh. Thì kêu bác sĩ Úc nói cái đó thì họ ghi nhận xuống, le lưỡi là như thế nào, nhăn răng là thế nào, phải không? Tôi từng hay đùa với bác sĩ bên bạn tôi ở bên Việt Nam là đây, họ hỏi là học Anh văn như thế nào để có thể hành nghề tại Úc. Thì tôi nói là khi nào mà bảo người bệnh nhân nhưng mà lại le lưỡi, nhăn răng, nheo mắt này kia được thì có thể hành nghề bác sĩ được. Tức là những tiếng rất là thông thường thôi, nhưng mà đó là những cái tiếng trong cuộc sống. Thì cũng như bác sĩ Úc thì họ phải cố gắng họ học tiếng Việt, tức là đưa tay lên, đưa tay xuống, ngó qua, nhìn bên phải, nhìn trái. Nó là những cái chữ rất là đơn giản, nhưng mà mình phải dạy cho những bác sĩ đó. Thì đó là lối mà để chúng ta có thể nói chuyện với nhau.
Vâng, cái thái độ cũng như là hành động rất là đáng quý. Thế còn về cái chi phí thì sao bác sĩ? Chắc hẳn là sẽ rất là tốn kém
thì,
đúng không?
Chúng tôi sẽ gây quỹ để mà trang trải những chi phí đó cho những người bệnh. Còn tất cả volunteer đó thì mọi người phải chịu trả tiền vé máy bay, tiền khách sạn, tiền ăn ở và tiền di chuyển các địa phương. Thì trung bình mỗi người volunteer đi tốn khoảng chừng 2.500 đô la trở lên. Thì điều này là mọi người đều bỏ tiền ra hết, và đây chúng tôi không được trừ thuế chuyện đó, tại cái tiền này là tiền chi phí của từng cá nhân, đó, không có thể nào là claim là nói là tiền này xin được trừ thuế, chúng tôi không có khả năng làm vậy. Tuy nhiên nếu mà trong cái sự gây quỹ chúng tôi á, thì nếu quý vị mọi người cho tiền thì chúng tôi có thể cấp biên lai trừ thuế được dễ dàng, bởi vì chúng tôi là một tổ chức từ thiện có đăng ký với tổ chức từ thiện, cái ủy ban từ thiện và không lợi nhuận của Úc. Thành ra đó là điều rất rõ ràng. Trong cái làm việc chúng tôi thì cái administration là zero đồng. Tại tất cả mọi người chúng ta là tình nguyện, chúng ta làm bằng tấm lòng. Còn những cái tiền đó thì bắt buộc là phải để giúp cho những người nghèo, giúp cho những người cần có thể là đây có cơ hội, hoặc có cái tương lai khá hơn. Thì đó là tâm nguyện của tất cả mọi thành viên của trong tổ chức ABCS, tức là Auschwitz Charity Foundation. thì đó là điều chúng tôi muốn. Quý vị nào có thể thích đi volunteer chúng tôi thì có thể là ghi danh trước cả năm, thì sau đó là chúng tôi khi bắt đầu tổ chức chúng tôi sẽ thông báo để coi quý vị có khả năng đi được hay không nha. Cho nên nhớ rằng là đây chúng ta đi giúp đồng bào nghèo chứ không phải là chúng ta đi ban phước cho người ta. Thành ra chúng tôi đòi hỏi người thiện nguyện viên phải có thái độ tôn trọng, ân cần và thông hiểu được những cái khó khăn của người nghèo, người bệnh. Tại vì người đó họ có những mối lo âu, những cái sự lo sợ mà đây chúng ta phải làm sao xoa dịu được cái đó, xoa dịu những cái đau khổ đó thì nó tốt hơn.
Quá là đáng trân trọng, quá là đáng ngưỡng mộ thưa bác sĩ. Và đúng là mọi người thì tự bỏ ra chi phí, tự trang trải và tự dành thời gian ra để giúp đỡ, không hề có một cái này.
Đồng thời cũng phải là móc tiền túi ra thì thấy nhiều khi thấy ta nghèo quá rồi cảm động quá móc tiền túi ra tặng luôn. Nhưng mà đấy, cái đó thì điều đó là đây tôi nghĩ là cái đó là điều tốt. Thứ nhất là cái tấm lòng, có những người đi xong về khóc. Rồi cũng có những người Úc đi thì họ đi về họ thấy là họ rất là thương. Thì tôi nhớ một người bạn Úc đi cái năm 2019, ổng đi á, ổng về, mình đi Việt Nam thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà ổng đi về á, ổng nói là ổng mới nói một câu là tôi đến một cái làng này nó rất là nghèo, người ta làm ruộng, trên thửa ruộng có những cái mã. Thì đó chứng minh rằng là trước giờ người ta sống ở chỗ này, sống bao nhiêu đời và chết cũng ở nơi đây. Thì cái điều đó làm tôi rất là buồn, ông rất là buồn. Ông nói là tại sao không có một cái tương lai khá hơn? Tại sao chúng ta không làm gì để giúp được người ta? Mà ông cảm thấy rằng là ông rất là ân hận là tại sao ông không đi tới sớm để mà chia sẻ những cái khó khăn đó cho những người khác. Thì đó là một người Úc nói. Đó là ông John Long, ông rất là dễ thương. Bây giờ ông đang ở Brisbane.
Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn bác sĩ Phước và tất cả mọi người tham gia tình nguyện trong quỹ từ thiện của bác sĩ ạ.
Xin cảm ơn cô Khánh Linh và đồng thời cũng xin cảm ơn quý vị thính giả của chương trình SBS lắng nghe. Thì thứ sáu tuần tới chúng tôi có cuộc gây quỹ ở Crystal Palace, Sydney. Và đây đến thứ bảy tuần sau thì tại Brisbane cũng sẽ có cuộc gây quỹ. Thì đó là hai cuộc gây quỹ chuẩn bị, rồi đến khoảng chừng tháng 8 thì chúng tôi sẽ có một cuộc gây quỹ khác ở bên Tây Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.